Chương 412, Vũ Minh nhập hội. Tôn Ngộ Không khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn con cóc khổng lồ đang ngày càng đến gần. Lúc này, dù có gan dạ đến đâu, Tôn Ngộ Không cũng không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Uy lực và sức mạnh thị giác của con cóc khổng lồ này rơi xuống không thua kém gì Thái Sơn sụp đổ. Rất nhanh, kim cô bổng đang bay nhanh đã va chạm dữ dội với Ẩn Sơn Đồng. Tuy nhiên, cảnh tượng kim cô bổng xuyên thủng con cóc không hề xảy ra. Mũi thương do bổn nguyên chi thổ tạo thành lập tức vỡ nát, biến thành các vàng vụn. Dù mũi thương do Tôn Ngộ Không dồn hết tâm huyết tạo ra không phát huy được tác dụng như tưởng tượng, nhưng nó cũng đã chặn được mỏ chạm của con cóc. Nhưng nó cũng đã chặn được một phần lực va chạm của con cóc, khiến nó không thể rơi xuống hoàn toàn. Kim cô bổng bị nện xuống đất 1/3. Ẩn Sơn Động cúi đầu muốn xem rốt cuộc là thứ gì đã chặn mình, nhưng khi đầu nó mới cúi xuống một nửa, cả người đột nhiên cứng đờ, không thể cử động thêm nữa. Biển cát vô tận tuôn trào từ kim cô bổng, bao phủ hoàn toàn con cóc khổng lồ trong vài hơi thở. Nhìn từ xa, nó giống như một cây cột với tượng con cóc trên đỉnh, vẻ mặt phức tạp trên khuôn mặt Tôn Ngộ Không biến thành biểu cảm đờ đẫn vô vị. Hắn xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Ẩn Sơn Động đã bị phong thành tượng đá và hô: "Minh Thí Cuồng, ta nghĩ ngươi nên dừng lại, bằng không ta sẽ phá hủy con cóc này." Khi Tôn Ngộ Không nói chuyện, Long Hoàng và Diệp Tử cũng đi đến bên cạnh hắn. Ngoại trừ quần áo dính bụng đất, hai người họ không hề bị thương. Long Hoàng và Diệp Tử đứng im lặng sau lưng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn một lúc, thấy không có phản ứng gì, liền lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó, hắn giơ tay phải lên cao, hóa thành kiếm chỉ, nhưng không vung ngay. Ngay lúc Tôn Ngộ Không biến chuyển thành chỉ, trên tượng Ẩn Sơn Động bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay tráng kiện. Cánh tay kia nhìn qua cũng do đất đá ngưng tụ mà thành, nhưng lại to lớn hơn cả kim cô bổng có đường kính ngàn mét. Chấn thế nhất ngón tay là chiêu thức độc đáo do Tôn Ngộ Không sáng tạo dựa trên khai thiên nhất kích và kết hợp hỗn độ ngũ quyết tại chấn thế linh sơn. Cánh tay tráng kiện trên bầu trời được tạo thành từ ngũ hành lực lượng, 3000 hoang vu cát và phương thức vận chuyển hỗn độn chi lực trong khai thiên nhất kích. Ngón tay này không chỉ có khả năng nuốt chửng vạn vật của 3000 hoang vu cát, mà còn có lực lượng phân giải được hình thành từ sự kết hợp của ngũ hành chi lực. Ngay khi cánh tay xuất hiện, một âm thanh vang lên từ tượng Ẩn Sơn Động, đó chính là Minh Thiết Cuồng, Đại Thánh, xin dừng tay. Ẩn Sơn Động tuy không phải là người lương thiện, nhưng nó cũng là một phần trợ lực cho trận chiến tiếp theo của Đại Thánh. Vừa nói, Minh Thiết Cuồng vừa phi thân xuống, bên cạnh hắn còn có một người, toàn thân quấn quanh một tầng sương mù màu đỏ nhạt, che phủ trong chiếc áo tràn rộng thùng thình màu đỏ thấm, không rõ hình dạng. Nhìn thấy Minh Thiết Cuồng xuất hiện, Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải, cánh tay khổng lồ giữa không trung dần dần tan biến. Buông tay phải xuống, Tôn Ngộ Không không đứng dậy, nhưng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Minh Thiết Cuồng và người bên cạnh hắn. Minh Thiết Cuồng bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Đây là khảo nghiệm cuối cùng của Ngự Linh Giả đại nhân đối với Đại Thánh, nếu có đắc tội, kính xin Đại Thánh khoan dung. Nghe Minh Thiết Cuồng nói vậy, Tôn Ngộ Không nhíu mày. Người xác định đây là khảo nghiệm cuối cùng, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Minh Thiết Cuồng gật đầu, không nói thêm gì. Tôn Ngộ Không chuyển ánh mắt sang người áo bào hồng và hỏi: "Ngươi là Vũ Minh?" Người áo bào hồng không tháo mũ, không người chắp tay, giọng mịn nọt: "Hắc hắc, Tôn gia hảo nhãn lực, vừa rồi ta cũng là bất đắc dĩ, mong Tôn gia, Long gia, Diệp Tử huynh đệ không nên trách tội, ta về sau nhất định sẽ cố gắng hơn." Tôn Ngộ không có nhiều cảm xúc với Vũ Minh. Nhưng Diệp Tử lại đột nhiên nổi giận: "Vũ Minh có ý gì? Gọi Tôn Ngộ Không là Tôn gia, Long Hoàng là Long gia, còn mình là Diệp Tử huynh đệ. Chẳng phải là nói mình thành cháu trai của Tôn Ngộ Không và Long Hoàng?" Diệp Tử không thể nhịn được, tức giận muốn phát tác. Tuy nhiên, Vũ Minh không hề tỏ ra cung kính với Diệp Tử, thậm chí còn có chút khiêu khích: "Sao vậy, không phục, gọi ngươi một tiếng huynh đệ là đã nể mặt Tôn gia và Long gia rồi. Bằng không chỉ với thực lực của ngươi, ta chấp ngươi một tay ngươi cũng không đánh lại ta." Diệp Tử tức giận, nhưng lý trí nhanh chóng chế ngự sự phẫn nộ. Vũ Minh nói tuy khó nghe, nhưng là sự thật. Hiện tại, Diệp Tử không bằng Vũ Minh về khả năng tấn công, nhất là khi Diệp Vô chưa hoàn toàn hồi phục. Lúc trước, Diệp Tử có thể đánh ngang tay với Tôn Ngộ Không là bởi vì Tôn Ngộ Không sợ bị Ngự Linh Giả phát hiện, nên không dám sử dụng toàn lực, thậm chí không thể sử dụng phần lớn năng lực. Diệp Tử lợi dụng địa lợi, lấy sức sống từ khu rừng rậm không ngừng cung cấp cho bản thân. Nói cho cùng, Diệp Tử và Tôn Ngộ Không chỉ là đánh ngang tay, Tôn Ngộ Không hao tổn nhiều hơn, nên mới lựa chọn rút lui. Nếu ở đây đánh nhau với Phụ Minh, Diệp Tử không chắc sẽ chiến thắng. Tuy với sức sống và khả năng phục hồi mạnh mẽ, Diệp Tử sẽ không chết, nhưng có thể sẽ bị Phụ Minh đánh cho tơi tả. Vì vậy, Diệp Tử không phát tác. Hắn biết chỉ cần đi theo Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không sẽ giúp Diệp Vô cải tạo thân thể. Khi đó, Diệp Tử có lòng tin đánh bại Phụ Minh. Tôn Ngộ Không cũng nhận ra Phụ Minh là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Tính cách này hoàn toàn trái ngược với Long Hoàng. Long Hoàng bá đạo vô song, còn Phụ Minh thì hèn mọn, lén lút. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực lực của Phụ Minh, bạn không thể trở thành một trong tứ đại hung thú toàn thiên giới. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ không khỏi cảm thán về thiên địa hỏa nhãn của mình. Nó đã giúp hắn biến nguy thành an biết bao nhiêu lần. Lúc trước, khi đối mặt với Ngự Linh Giả, nếu không có thiên địa hỏa nhãn để nhìn thấu bản chất và che giấu của hắn, Tôn Ngộ Không có lẽ đã chết từ lâu. Vừa rồi thông qua thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không phát hiện ra một điều quan trọng dẫn đến những hành động sau đó. Còn nhớ khi mới đến Huyết Vụ Sơn, Tôn Ngộ Không định dùng thiên địa hỏa nhãn để dò xét, nhưng Minh Thiết Cuồng đã ngăn cản, lấy lý do là Huyết Vụ sẽ ăn mòn thần thức. Cũng chính lúc đó, Tôn Ngộ Không bắt đầu nghi ngờ Minh Thiết Cuồng. Minh Thiết Cuồng không phải người tuần thiên giới, mà ngay cả Diệp Tử và Long Hoàng cũng không biết Huyết Vụ có thể ăn mòn thần thức và ảnh hưởng đến thiên địa hỏa nhãn. Vậy tại sao Minh Thiết Cuồng lại biết? Mọi người gặp đợt tấn công đầu tiên của huyết linh, Minh Thiết Cuồng lại một lần nữa ngăn cản mọi người ra tay, tự mình tiêu diệt những con huyết linh với tốc độ kinh hoàng. Lúc này, sự nghi ngờ của Tôn Ngộ Không đối với Minh Thiết Cuồng càng tăng thêm. Lúc đó, Tôn Ngộ Không tuy không sử dụng thiên địa hỏa nhãn, nhưng âm thầm vận chuyển linh lực theo phương thức của thiên địa đạo nhãn, tập trung linh lực vào hai mắt. Hắn phát hiện Minh Thiết Cuồng mỗi lần tấn công đều nhắm vào điểm yếu của huyết linh, nhưng lại luôn giữ lại một phần sức mạnh, như thể sợ giết chết huyết linh chỉ với một đòn. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không còn nhận ra rằng huyết vụ bên ngoài không hề ăn mòn Minh Thiết Cuồng, như thể không tồn tại đối với hắn. Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa đủ để khiến Tôn Ngộ Không hoàn toàn nghi ngờ Minh Thiết Cuồng. Cho đến khi mọi người đến bể đá, Long Hoàng tấn công thân núi không có kết quả, Tôn Ngộ Không chở hai người bay lên, Minh Thiết Cuồng đột nhiên né tránh Tôn Ngộ Không và tự mình rời đi. Lúc đó, Tôn Ngộ Không cho rằng Minh Thiết Cuồng đã phát hiện ra chân thân của Vũ Minh và đi trực tiếp tấn công bản thể của hắn, nên không quan tâm nhiều. Sau đó, Ẩn Sơn Động đột nhiên bùng phát, hòa làm một thể với Huyết Vụ Sơn, Tôn Ngộ Không, Diệp Tử và Long Hoàng bị hất văng lên giữa không trung. Tôn Ngộ Không hỏi Diệp Tử và Long Hoàng có thấy Minh Thiết Cuồng hay không. Hai người đều nói không. Lo lắng cho an nguy của Minh Thiết Cuồng, Tôn Ngộ Không mở thiên địa hỏa nhãn để dò xét. Cũng chính trong lúc dò xét này, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Minh Thiết Cuồng đang đứng cùng một người mặc áo bào hồng trên đỉnh đầu Ẩn Sơn Động, như thể đang điều khiển con quái vật này. Chỉ với cái nhìn này, Tôn Ngộ Không đã hiểu được rất nhiều điều. Minh Thiết Cuồng và Phụ Minh là đồng minh, và Ẩn Sơn Động đang bị hai người họ điều khiển bằng một cách bí ẩn. Bằng không, một con hung thú cử vân chí tôn, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đồng thời chống lại sức mạnh của Tôn Ngộ Không, Long Hoàng và Diệp Tử. Sở dĩ như vậy là vì Minh Thiết Cuồng và Vũ Minh đang truyền sức mạnh của mình vào Ẩn Sơn Động. Biết được điều này, Tôn Ngộ Không lập kế hoạch. Hắn âm thầm thông báo cho Diệp Tử và Long Hoàng, giả vờ bị đầu lưỡi của Ẩn Sơn Động đánh trúng. Sau đó, khi rơi xuống mặt đất, hắn để Diệp Tử và Long Hoàng âm thầm truyền linh lực vào cơ thể mình. Sở dĩ làm vậy là vì Tôn Ngộ Không sở hữu ngũ hành lực lượng cường hãn trong cơ thể. Ngũ hành tương sinh, có thể dung nạp và thu nạp mọi loại sức mạnh.